Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 26 tháng 10, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết Giáo hội Việt Nam tuần qua, sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng phụng dụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi mục Giáo hội Việt Nam tuần qua.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay xin được kể lại những chi tiết về cuộc tranh chấp đang diễn ra tại Giáp An Bắc thuộc giáo xứ An Bằng, Tổng giáo phận Huế. Làng An Bằng nằm ở vùng duyên hải, giữa hai cửa biển Thuận An và Tư Hiền, cách thành phố Huế độ 25 km theo đường chim bay về hướng đông nam, thuộc xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Làng được thành lập từ năm 1571. Trước đây, đa số là ngư dân. Ngôn từ và cung cách rất đặc sắc, không nơi nào có. Cương trực, bộc phát và rộng lòng. Lân giáo chan hòa, tình tương thân tương ái, sống chết có nhau, như chung một con thuyền giữa biển cả. Trong ngôi làng ấy, có giáo xứ An Bằng thuộc Tổng giáo phận Huế, đã lãnh nhận hồng ân đức tin công giáo từ năm 1894, chia thành bốn giáp An Bắc, An Thượng, An Trung và An Mỹ. An Bắc là giáp sát biển, dân làm nghề đánh cá. Cuộc tranh chấp đang xảy ra ở giáp An Bắc được kể lại như sau. Từ xưa, giáo dân An Bắc thường sum họp nơi mảnh đất thuộc khu vườn của ông Lê Khinh để đọc kinh chung thờ Phượng Chúa. Sau này có dịp thuận lợi tổ chức hành lễ cầu an, mừng bổn mạng, mừng Chúa Giáng sinh, phục sinh. Giữa năm 2007, giáo dân làm đơn xin chính quyền xã và các cấp cho phép làm một đài lễ vững bền, gồm một cây thánh giá, một bàn thờ, một tượng thánh tâm Chúa Giêsu, bổn mạng của giáp, trên mảnh đất truyền thống, rộng khoảng 600 mét vuông, dùng làm nơi thờ tự. Sau 30 ngày, xã trả đơn và không phê duyệt gì. Tháng 12 năm 2007, để mừng lễ Chúa Giáng sinh, giáp đã dựng một cây thánh giá gỗ, một bàn thờ xi măng và làm một máng cỏ lớn hơn các năm trước. Năm 2008, dựng thánh giá bằng bê tông, một bệ thờ bằng xi măng, giáo xứ hân hoan đọc kinh và dâng lễ cầu nguyện bình an cho giáp. Cuộc thương khó bắt đầu ngày 16 tháng 9 năm 2008. Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang đã gửi văn thư số 530 trên UBNG-NV cho Linh Mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải, quản sứ giáo xứ An Bằng, yêu cầu chỉ đạo Hội đồng Giáo xứ và Ban điều hành giáp An Bắc tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên thửa đất thuộc rừng phòng hộ ven biển do Ủy ban Nhân dân xã Vinh An quản lý. Được biết Đức Tổng Giám mục Huế Stefano Nguyễn Như Thể cũng nhận được văn thư với đề nghị chỉ đạo Linh Mục Nguyễn Hữu Giải, Hội đồng Giáo xứ và Ban điều hành giáp. Còn Hội đồng Giáo xứ An Bằng thì nhận được văn thư với yêu cầu chỉ đạo Ban điều hành giáp An Bắc. Với thư phúc đáp đề ngày 18 tháng 9 năm 2008, gửi Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang, Linh Mục Nguyễn Hữu Giải khẳng định những điểm như sau. Thứ nhất, chúng tôi làm đài lễ trên đất đã thuộc quyền người dân sở hữu hợp pháp và có quyền sử dụng. Ông Lê Dị và con là ông Lê Tuân. Hơn nữa đã cúng cho giáp An Bắc làm nơi thờ phượng từ lâu nay. Điểm thứ hai, sau hơn một tháng, Ủy ban Nhân dân xã Vinh An đã trả lại đơn ngày 8 tháng 8 năm 2007 mà không có ghi lý do trên đơn. Chúng tôi tiến hành làm đại lễ dịp mừng Chúa Giáng sinh. Chiều ngày 24 tháng 9 năm 2008, Hai ông thuộc ban điều hành Giáp An Bắc là ông Nguyễn Đức Mân và ông Lê Chuyên, bị làm việc với cán bộ huyện tại xã. Hai ông quả quyết không vi phạm đất rừng phòng hộ. Ngày 26 tháng 9 năm 2008, lúc 13 giờ, lực lượng cán bộ xã, huyện và bộ đội biên phòng bao vây đại lễ. Một số giáo dân đọc kinh trước thánh giá. Sau đó, số giáo dân tăng đông, linh mục Nguyễn Hữu Giải cùng cộng đoàn lần hạt Vân Côi và đọc kinh A Rất Thánh Giá thật xuất sắc. Lúc 17 giờ, linh mục Giải nói với cộng đoàn, chúng ta là con cái ánh sáng, chúng ta làm việc ban ngày, đêm sắp tới và có thể bị cắt điện, chúng ta tiến về nhà thờ dâng lễ. Gặp một cán bộ xã đứng gần đó, linh mục nói lớn cho mọi người nghe như sau. Ban đêm muốn làm gì thì làm, ban ngày muốn hạ thánh giá, phải đổ máu chúng tôi. Kể từ hôm đó, tức ngày 26 tháng 9 đến nay, cán bộ và bộ đội đóng hai trại canh gác đại lễ, dù mưa to gió lớn của mùa lụt bão Huế. Ngày 27 tháng 9, cảnh sát giao thông kéo tới chốt đường về nhà thờ từ 18 giờ, một hiện tượng chưa bao giờ có ở vùng quê, xa đường lộ và vào đêm tối. Ngày 29 tháng 9, từ lúc 8 giờ đến 10 giờ 30, ông Văn Đình Trung, Chủ tịch Hội đồng Giáo sứ, ông Lê Văn Lượng, Phó Chủ tịch và Linh Mục Giải bị làm việc tại xã. Ông Phạm Bình Tịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ông Dương Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và nhiều cán bộ ban ngành buộc tội cộng đoàn hành lễ ngày 26 tháng 9 không xin phép, chiếm đất rừng phòng hộ, vân vân. Trước khi ký, Linh Mục Giải yêu cầu ghi vào biên bản những điểm sau đây. Thứ nhất, ngày 26 tháng 9, tại đại lễ, có buổi cầu nguyện, không có hành lễ. Thứ hai, làm đại lễ trên đất có chủ. Thứ ba, có làm đơn xin phép làm đại lễ lên các cấp chính quyền. Trong buổi làm việc, ông Ngọc, Phó Chủ tịch huyện, nêu lên có ba vụ đốt rừng gần đại lễ. Nếu bắt được người vi phạm, sẽ đưa ra tòa xử phạt nặng. Linh Mục Giải phát biểu, trong ba vụ trên, tôi biết hai vụ, một do chính quyền đốt, hai do ông chủ từ đường gần đó quét rác dương quanh nhà và đốt bên hè nhà, chuẩn bị ngày chạp dỗ. Ông Ngọc đứng lên nói to, có chỉ đạo. Ngày 1 tháng 10, điện thoại bàn ở nhà xứ bị cắt. Ngày 3 tháng 10, cán bộ treo loa phát thanh khắp làng, nhất là vùng nhà thờ và Giáp An Bắc. Ngày 4 tháng 10, 7 giờ sáng, Linh Mục Giải đến viếng thánh giá, thấy bộ đội vẫn canh gác. Ngày 5 tháng 10, Chủ nhật, 8 giờ sáng, cảnh sát giao thông chốt đường về nhà thờ. Ngày 8 tháng 10, từ 5 giờ 30 sáng, loa vang khắp làng An Bằng, nói về chính sách tự do tôn giáo của nhà nước về luật đất đai. Ngày 10 tháng 10, Linh Mục Giải bị mời làm việc tại Ủy ban Nhân dân huyện từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30. Ông Phan Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, ông Dương Văn Ngọc, Phó Chủ tịch, và khoảng 9 vị thuộc đủ ban ngành. Ông Quang buộc Linh Mục Giải chưa được làm phép xây dựng mà đã làm đài thánh giá. Nơi làm đài là đất rừng phòng hộ, buộc tháo dỡ. Linh Mục Giải yêu cầu viết vào biên bản những điểm sau đây. Thứ nhất, đã có làm đơn, quá 30 ngày không trả lời là đã có pháp lý làm đài. Thứ hai, đất làm đài là của ông Lê Khinh, có trước năm 1945, con là ông Lê Dị, cháu nội là ông Lê Tuân, thừa tự, không tranh chấp. Mọi người trong vùng đều xác nhận là đất của ông Lê Khinh. Gia tộc ông không có một văn bản nào của chính quyền ra lệnh thu hồi, tịch thu đất và rừng dương của ông. Ban chiều, lúc 13 giờ 30, ông Nguyễn Đức Mân, ông Lê Chuyên và anh Phạm Xuân Tuấn bị làm việc cách ly tại trụ sở công an huyện với công an huyện tỉnh. Các ông đều xác định rằng việc làm đại lễ theo thủ tục và thực tế là đúng. Ông Lê Tuân làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện, nói về nguồn gốc đất. Tại đình làng An Bằng, cán bộ Ủy ban Nhân dân xã, huyện làm việc với 43 họ tộc. Ông Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, phổ biến lập luận. Giáo dân Giáp An Bắc chiếm đất rừng phòng hộ làm đài lễ. Linh mục giải chống nhà nước. Cũng trong ngày, một số thanh niên Giáp An Bắc bị mời vào Ủy ban Nhân dân xã, buộc không lên đài lễ nếu nhà nước tháo dỡ. Ngày 11 tháng 10, ông Lê Chuyên và anh Phạm Xuân Tuấn bị làm việc tiếp tại công an huyện. Công an tới tận từng nhà dò hỏi, rỉ tai, dụ dỗ, hù dọa, như nhà ông Lê Ba, Đào Tấn Kỷ. Bầu khí nóng lên, sự áp bức khiến dân làng ngao ngán. Loa đài vẫn tiếp tục sáng trưa chiều, ra rả tuyên truyền. Hội đồng giáo xứ và linh mục giải nhận được văn thư của hạt kiểm lâm huyện Phú Vang, số 64 trên CB-KL, đề ngày 9 tháng 10 năm 2008, buộc chỉ đạo Giáp An Bắc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên rừng phòng hộ do Ủy ban Nhân dân xã Vinh An quản lý. Chúng tôi đã gửi văn thư phúc đáp đề ngày 12 tháng 10 năm 2008, chứng minh mảnh đất đã có chủ quyền, không vi phạm gì, không thể tháo dỡ. Ngày 13 tháng 10, ông Nguyễn Đức Mân và ông Văn Đình Hiệp làm việc với công an tại huyện. Ngày 14 tháng 10, ông Văn Đình Hiệp tiếp tục làm việc. Một số giáo dân và dân làng bị mời vào xã để cán bộ phỏng vấn và thu hình. Cán bộ đài truyền hình Huế về thu hình thánh giá, bàn thờ, cổng và quang cảnh đại lễ. Ngày 15 tháng 10, loa bắt đầu phát thanh những lời buộc tội giáo dân An Bằng, Giáp An Bắc và linh mục giải về tội chiếm đất rừng phòng hộ. Anh Văn Công và anh Lê Văn Tuấn làm việc với công an tại huyện. Ngày 16 tháng 10, công an cán bộ tiếp tục soát hộ khẩu ban đêm. Hai công an vào nhà một mẹ già, hỏi mẹ ở với ai mà vắng vẻ. Với hai đứa cháu, ông đi đâu? Việt Cộng chôn sống năm Mậu Thân, chưa có xác. Hai anh liền chuồn lẹ. Ngày 17 tháng 10, ban sáng, ông Văn Đình Trung, ông Đào Tấn Kỷ, ông Nguyễn Thanh thuộc hội đồng giáo xứ, bị làm việc tại Ủy ban Nhân dân huyện. Huyện bảo theo luật, phải giao đất cho nhà nước, rồi nhà nước cấp lại cho tôn giáo sử dụng, không được trực tiếp. Các ông quả quyết là đất làm đài thánh giá là của ông Lê Khinh, cúng cho Giáp từ năm 1961. Nay mới có dịp dựng thánh giá bằng bê tông. Ông Lê Dị và con là Lê Tuân chỉ làm chứng không tranh chấp, chứ không phải làm giấy cúng đất cho Giáp. Từ trước năm 1975, giáo dân đã họp mặt tại đó để cầu nguyện, đất đó vốn thuộc Giáp thừa tự. Ban chiều, anh Phạm Xuân Tuấn bị làm việc với công an huyện và được hỏi, nếu chính quyền tháo dỡ đại lễ, anh có tới không? Tôi vẫn tới. Để làm gì? Để cầu nguyện. Anh đem gì theo? Đem tràng chuỗi. Anh cầu nguyện gì? Như Chúa Giê-xu, tôi xin Chúa tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Tối lại, đài truyền hình Huế chiếu cảnh rừng dương do nhà nước quản lý để bảo vệ dân, và chiếu đài lễ của Giáp An Bắc, rồi lên án ông Nguyễn Đức Mân và linh mục Nguyễn Hữu Giải trắng trợn vi phạm đất rừng phòng hộ. Anh quay phim dàn dựng khá độc, quay đi quay lại một gốc dương vừa bị gió đánh gãy ở khu vườn cạnh đó, rồi ghép lại với đài lễ. Chúng tôi chẳng những không cưa chặt cây dương nào, mà còn bảo vệ và có kế hoạch trồng thêm cây tại đại lễ. Chúng tôi tự bảo vệ chúng tôi. Được biết, nhà nước đã đóng cột mốc làm đường quốc phòng dọc bờ biển, xuyên qua rừng dương. Không biết rừng phòng hộ lúc đó có còn để che chở dân biển không? Ngày 18 tháng 10, loa đài vẫn ra rả khủng bố. Ban chiều, anh Phạm Xuân Tuấn, một ngư dân nhà ở cận kề đài lễ, lại bị làm việc với công an huyện. Huyện cho biết sẽ tiếp tục mời từng người làm việc. Đang khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vu cáo linh mục Nguyễn Hữu Giải và giáo sứ An Bằng chiếm và phá rừng phòng hộ ven biển, thì chính nhà cầm quyền lại cho đóng cột mốc làm đường, gọi là đường quốc phòng dọc bờ biển, xuyên qua rừng Dương. Dĩ nhiên nếu con đường này được xây dựng, thì chắc chắn rừng Dương, rừng phòng hộ ven biển, được trồng từ trước năm 1975, chạy dài từ cửa Tư Hiền lên cửa Thuận An, đều bị tàn phá. Thật ra, nó đã bị tàn phá ở khu vực xã Phú Diên và Vinh Xuân rồi, do việc nhiều công ty, với sự chấp thuận của chính quyền tỉnh, đào bới đất cát để lấy chất titan từ cả chục năm nay. Dân địa phương có khiếu kiện lên tỉnh về mối nguy mất rừng phòng hộ đó, nhưng đã không được giải quyết. Báo chí trong nước có đăng chuyện này. Hơn nữa, con đường đó không phải là con đường quốc phòng, mà là đường du lịch, bắt đầu từ Lăng Cô, qua cảng Chân Mây, lên tới cửa Thuận An. Một khi con đường đã làm xong, thì phần phía đất liền đương nhiên trở thành đất giá, và dùng để xây lên các biệt thự nhìn ra biển. Quanh cảng Chân Mây đã xảy ra hiện tượng này rồi, và đa phần các biệt thự đó đều là của những vị có quyền thế trong tỉnh.
Tiếp sau đây là Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật tuần qua là ngày quốc tế truyền giáo, được cử hành hàng năm vào Chủ Nhật áp chót trong tháng 10, là tháng kính Đức Mẹ Mân Côi. Năm nay, ngày truyền giáo trùng với khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về đề tài Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội, và được lòng trong bối cảnh kỷ niệm 2000 năm sinh nhật Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại. Những lý do vừa nói đã đủ để giải thích lý do của việc Đức Thánh Cha hành hương đến đền kính Đức Mẹ Mân Côi tại Bombay, gần Napoli. Rời Vatican vào lúc 9 giờ sáng bằng máy bay trực thăng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến Bombay cách Roma 245 cây số. Tại đây, ngài đã dâng thánh lễ vào lúc 10 giờ rưỡi và sau đó đọc kinh truyền tin với cộng đoàn dân Chúa. Vào buổi chiều, trước khi trở về Roma, ngài đã chủ sự cuộc suy niệm các mầu nhiệm kinh Mân Côi. Và Chủ Nhật vừa qua 19 tháng 10 cũng có một biến cố khác không kém phần quan trọng. Đó là lễ nghi phong chân phước cho song thân của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, bổn mạng các nơi truyền giáo. Đó là ông bà Louis và Zélie Martin, diễn ra tại Lisieux, do Đức Giám mục địa phương chủ sự, nhưng công thức phong chân phước được tuyên đọc bởi Đức Hồng Y José Saraiva Martins, nguyên Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Chiều thứ Bảy trước đó, Đức Hồng Y đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Alençon, nơi mà hai ông bà làm lễ thành hôn cách đây 150 năm, ngày 13 tháng 7 năm 1858. Lúc ấy, ông Louis đã 35 tuổi, còn bà Zélie trẻ hơn 8 tuổi. Trong 19 năm chung sống, hai ông bà đã sinh 9 người con, 2 trai và 7 gái. Hai người con trai và hai người con gái đầu đã qua đời khi còn rất trẻ. 5 người con gái còn lại đều dâng mình làm nữ tu trong dòng kính Lisieux và dòng thăm viếng. Bà Zélie qua đời năm 1877 vì bệnh ung thư khi mới được 45 tuổi. Ông Louis dọn nhà về Lisieux gần trang trại của em trai vợ, tiếp tục việc giáo dục con cái. Ông từ trần ngày 29 tháng 7 năm 1894, và 3 năm sau, Teresa, người con gái Úc, nhập dòng kính vào năm 1888, cũng sẽ theo ông về nhà cha. Giờ đây chúng ta trở lại với chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bombay. Thành phố Bombay nổi tiếng trong lịch sử vì bị tàn hủy bởi ngọn núi lửa Vesuvio vào năm 79 sau Công Nguyên. Từ đống tro tàn và di tích khảo cổ, Bombay đã được hồi sinh nhờ châu thành kính Đức Mẹ Mân Côi do luật sư Bartolo Longo xây cất vào năm 1896. Được biết luật sư Bartolo Longo sinh năm 1841 và qua đời năm 1926, được phong chân phước năm 1980. Bên cạnh thánh đường kính Đức Mẹ Mân Côi, ông còn cất những trung tâm bác ái đón tiếp các em mồ côi, các thiếu nhi bụi đời, những con em của cha mẹ bị ngồi tù, ly dị, những thiếu nữ mang thai ngoài hôn nhân. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là vị giáo hoàng thứ hai đến viếng thành Bombay. Vị tiền nhiệm Juan Paulo đệ nhị đã đến đây vào năm 1979 và năm 2003. Cách đây 10 năm, khi còn là tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Hồng y Joseph Ratzinger cùng với bào huynh và các nhân viên của bộ cũng đã đến viếng thăm đền thánh này ngày 17 tháng 5 năm 1998. Các bài đọc thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại Bombay vào Chủ nhật vừa qua được chọn riêng cho lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Dựa theo các bài đọc ấy, Đức Thánh Cha đã trình bày những hoa trái của Đức Bác Ái phát sinh từ đền thánh Bombay, từ một thung lũng hoang tàn được biến thành nơi cầu nguyện và trợ giúp xã hội. Kinh Mân Côi giúp chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, hòa hợp tâm tình và cử chỉ giống như các ngài. Kinh Mân Côi là khí cụ chống lại sự dữ, chống lại bạo lực và mang lại an bình trong tâm hồn, trong gia đình và xã hội. Thánh lễ kết thúc vào lúc 12 giờ rưỡi trưa. Cùng với các tín hữu, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đọc kinh khẩn cầu do chân phước Bartolo Longo đã soạn và được đọc trong các thánh đường toàn nước Ý mỗi năm 2 lần, ngày 8 tháng 5 và Chủ nhật đầu tháng 10. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đọc bài huấn dụ dẫn vào kinh truyền tin, nêu bật ba ý chỉ cầu nguyện. Thứ nhất, cầu cho Thượng Hội đồng Giám mục. Thứ hai, cầu cho công cuộc truyền giáo bằng lời cầu nguyện. Và thứ ba, cầu cho các gia đình nhân dịp lễ phong chân phước cho song thân Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua. Anh chị em thân mến, sau thánh lễ trọng thể và kinh cầu khẩn Đức Mẹ Bombay, cũng như mọi ngày Chủ nhật, chúng ta hãy hướng về Đức Maria với kinh truyền tin, ký thác cho mẹ những ý chỉ quan trọng của Hội Thánh và nhân loại. Cách riêng, chúng ta hãy cầu nguyện cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đang diễn ra tại Roma với đề tài Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội Thánh. Ngõ hầu mang lại những hoa trái là cuộc thay đổi đích thực trong mọi cộng đoàn tín hữu. Một ý chỉ cầu nguyện đặc biệt nữa bắt nguồn từ ngày Khánh Nhật Truyền Giáo Thế Giới vào năm Thánh Phaolô, mời gọi chúng ta hãy suy niệm câu nói bất hủ của vị tông đồ dân ngoại: Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Thư thứ nhất Corinto chương 9 câu 16. Trong tháng 10 này, tháng truyền giáo và tháng Mân Côi, biết bao tín hữu và biết bao cộng đoàn đã dâng kinh Mân Côi cầu cho các thừa sai và cho công cuộc truyền giáo. Vì thế, tôi rất sung sướng được hiện diện hôm nay nơi đây, đền thờ quan trọng nhất dâng kính Đức Mẹ Mân Côi. Điều này cho phép tôi được nhấn mạnh rằng công tác truyền giáo tiên phong của mỗi người chúng ta là cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện mà chúng ta chuẩn bị con đường đón nhận tin mừng. Nhờ cầu nguyện mà con tim được mở ra cho mầu nhiệm của Thiên Chúa và chuẩn bị các tâm hồn để đón nhận lời cứu độ của Chúa. Ngày hôm nay cũng trùng hợp với một cơ hội khác, lễ phong chân phước tại Lisieux cho ông Louis Martin và bà Zélie Guérin, song thân của Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu. Thánh nữ đã được Đức Pio thứ 11 đặt làm bổn mạng các nơi truyền giáo. Các vị tân chân phước này, nhờ lời cầu nguyện và chứng tá tin mừng, đã đồng hành và chia sẻ con đường của ái nữ, được Chúa kêu gọi tận hiến cuộc đời trong tượng kính dòng Camelo. Chính từ đó, trong sự ẩn dật của nội vi, Thánh Teresa đã thực hiện ơn gọi của mình. Giữa lòng hội thánh là mẹ, con sẽ là tình yêu. Nghĩ đến cuộc phong chân phước cho đôi bạn mặt ta, tôi muốn nhắc đến một ý chỉ nữa mà tôi rất quan tâm. Gia đình, với nhiệm vụ căn bản là giáo dục con cái về tinh thần đại đồng, mở rộng đến thế giới và các vấn đề nhân loại, cũng như huấn luyện các ơn gọi vào đời sống truyền giáo. Giờ đây, ra như kéo dài cuộc hành hương của các gia đình cách đây một tháng tại Thánh Điện này, chúng ta khẩn cầu Đức Mẹ Bombay che chở các gia đình trên thế giới, hướng đến đại hội các gia đình sẽ được tổ chức tại thành phố Mexico vào tháng Giêng năm 2009.
L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
perché siamo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona loro, Signore, riposino in pace. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây, trước khi bắt đầu một phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch Công giáo. Hôm nay, 26 tháng 10, Chủ nhật thứ 30 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 48. Kinh Mân Côi là lời kinh cầu cho hòa bình. Những khó khăn xảy ra trên thế giới khi bước vào ngàn năm mới khiến cho chúng ta nghĩ rằng chỉ có sự can thiệp từ trên cao mới có khả năng hướng dẫn tâm hồn những người đang sống trong những hoàn cảnh xung đột và những người nắm giữ vận mệnh các quốc gia, mới có thể làm cho chúng ta hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Từ bản chất, Kinh Mân Côi là lời kinh cầu cho hòa bình, vì kinh này giúp ta chiêm ngắm Chúa Kitô, Hoàng tử của hòa bình, và là sự bình an của chúng ta. Bất cứ ai hiểu biết tường tận mầu nhiệm Chúa Kitô và rõ ràng đó là mục tiêu của Kinh Mân Côi, thì học được bí quyết mang lại hòa bình và biến bí quyết này thành chương trình sống của mình. Hơn nữa, nhờ tính chất suy niệm với các kinh kính mừng bình thản tiếp nối nhau, kinh mừng côi đem lại sự bình an cho người cầu nguyện, tạo điều kiện cho họ đón nhận hòa bình đích thực, quà tặng đặc biệt của Đấng Phục Sinh, và cảm nghiệm từ trong thâm tâm của họ rồi làm cho hòa bình lan tỏa ra chung quanh mình. Trích số 40, Tông thư Kinh Mừng Côi Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ngày 16 tháng 10 năm 2002. 27 tháng 10, thứ hai tuần thứ 30 mùa thường. 28 thứ ba, Thánh Simon và Thánh Giuđa tông đồ lễ kính. 29 thứ tư, tuần thứ 30 mùa thường. 30 thứ năm, tuần thứ 30 mùa thường. 31 thứ sáu, tuần thứ 30 mùa thường. Tháng 11, tháng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Ý cầu nguyện chung, cầu cho người Kitô hữu biết tận tình phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Noi gương các thánh đã làm chứng về tình yêu, xin cho các Kitô hữu được can đảm tận tình phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, cũng như Chúa Kitô đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Ý truyền giáo, cầu cho các cộng đoàn Kitô hữu châu Á. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu châu Á khi chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô biết tìm ra những cách thức thích hợp nhất và hoàn toàn phù hợp với tin mừng để giới thiệu Chúa Kitô cho các dân tộc của lục địa mênh mông này, vốn phong phú về văn hóa và nhiều hình thức tôn giáo cổ truyền. Mùng 1 tháng 11, thứ bảy đầu tháng, lễ các thánh nam nữ, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa. Thứ nhất, từ trưa ngày lễ các thánh đến nửa đêm ngày cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh lạy cha và một kinh tinh kính, thì được hưởng một ân đại xá, với những điều kiện theo thường lệ, xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chủ nhật trước hay Chủ nhật sau. Điểm thứ hai, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ân đại xá, với những điều kiện theo thường lệ là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Trong 8 ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Thứ ba, các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ tiểu xá. Mùng 2 tháng 11, Chủ nhật thứ 31 mùa thường, cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Đó là những ngày lễ công giáo tuần này. Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa Chủ nhật hôm nay.
Thank you. thương người như thể thương thân, thấy người hoạn nạn thì thương, thấy người tàn tật lại càng trông nom, thấy người già yếu ốm mòn, thuốc thang cứu giúp cháo cơm đỡ đần. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hầu như mọi thiếu nhi Việt Nam ngày xưa đều thuộc bài học vỡ lòng trên đây. Thật ra, dường như Đông Tây ở đâu và thời nào, tôn giáo nào, đạo lý nào, văn hóa nào, cũng dạy con người ăn ngay ở lành, làm lành lấn dữ. Yêu thương người đồng loại là một giới răn đã được ghi khắc trong trái tim con người, bất luận người đó có tôn giáo hay vô thần. Máu chảy, ruột mềm. Đã là người thì trái tim con người buộc phải rung động trước nỗi khổ đau của người đồng loại. Chả thế mà ngay cả một người vỗ ngực tự xưng là vô thần, như ông tổ của chủ nghĩa Marxist, cũng đã để lại một câu nói chí lý. Chỉ có thú vật mới ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi khổ đau của người đồng loại, để quay ra chăm sóc cho bộ da riêng của mình. Thời xa xưa, người Do Thái cũng đã biết đến thứ luật cơ bản ấy. Nhưng kể từ sau khi được Thiên Chúa tỏ mình và ký kết giao ước trên núi Sinai, họ được Ngài dạy rằng họ phải yêu thương người đồng loại bởi vì Ngài là đứng lân tuất. Thiên Chúa là đứng luôn luôn xót thương và bên vực những kẻ khốn cùng và yếu thế. Ngài chống lại bóc lột. Ngài đòi cho mọi người phải được bình đẳng vì tất cả mọi người đều là hình ảnh của Ngài. Muốn làm đẹp lòng Ngài thì phải săn sóc đến tha nhân. Như vậy, nền tảng của giới răn yêu người chính là Thiên Chúa. Đây là mặc khải nền tảng nhất mà Môi-se đã truyền lại cho dân Israel, như đã được ghi lại trong sách Xuất Hành mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe một đoạn trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong sách Xuất Hành, đoạn 22, từ câu 21 đến câu 27. Đây, Chúa phán, ngươi chớ làm phiền lòng và ức hiếp khách ngoại kiều, vì các ngươi cũng là khách ngoại kiều ngụ trong nước Ai Cập. Các ngươi đừng làm hại cô nhi quả phụ. Nếu các ngươi hà hiếp những kẻ ấy, họ sẽ kêu thấu đến ta, và chính ta sẽ nghe tiếng họ kêu vang. Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ, sẽ dùng gươm giết các ngươi, vợ các ngươi sẽ phải quá bụa, và con cái các ngươi sẽ phải mồ côi. Nếu ngươi cho người nghèo khó trong dân chúng định cư với ngươi mượn tiền, thì ngươi chớ hối thúc nó như kẻ đặt nợ ăn lãi quen làm, và chớ bắt nó chịu lãi nặng. Nếu ngươi nhận áo sống của người láng giềng cầm cố, ngươi hãy trả lại cho kẻ ấy trước khi mặt trời lặn, vì nó chỉ có một áo ấy che thân, và không còn chiếc áo nào khác để mặc ngủ. Nếu kẻ ấy kêu vang đến ta, ta sẽ nhận lời nó, vì ta là đứng xót thương.
Chúa vẫn tồn tại,
Hiến chương của dân riêng chính là giới răn mến Chúa và yêu người. Thập giới được tóm lại trong hai giới răn ấy. Đây cũng là hiến chương của giáo hội dân Israel mới. Thánh Phaolô muốn làm nổi bật điều đó qua thư gửi cho giáo đoàn Thessalonica mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ hai hôm nay. Được viết vào khoảng năm 51, lá thư này được xem là tài liệu cổ xưa nhất của Tân Ước. Qua lá thư này, nhất là đoạn được trích đọc trong ngày hôm nay, Thánh Phaolô tạ ơn Chúa vì sự sống đạo nơi giáo đoàn Thessalonica. Giáo đoàn này sống kết hợp với Chúa, nhưng cũng kết hợp với các tông đồ, vì họ đã thấy các tông đồ đến lo việc của Chúa ở nơi họ, nhưng đồng thời đã tỏ ra đầy tinh thần phục vụ họ. Mến Chúa và yêu người không là hai phận sự tách biệt, nhưng cũng quan trọng như nhau. Chính vì vậy mà tiếng tâm của giáo đoàn này đã bay đi khắp nơi và đã trở thành giáo đoàn mẫu mực, vừa đón nhận lời Chúa, vừa đón nhận các tông đồ, vừa mến Chúa, vừa thương người, vừa kết hiệp với Chúa, vừa hiệp nhất với nhau. Chúng ta hãy lắng nghe chứng từ của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Thessalonica, đoạn 1, từ câu 5 đến câu 10 sau đây. Anh em thân mến, khi chúng tôi còn ở giữa anh em biết là chúng tôi sống thế nào vì anh em. Và anh em đã noi gương chúng tôi và noi gương Chúa, đã nhận lấy lời giao giảng giữa bao gian truân với lòng hân hoan trong Thánh Thần. Đến nỗi, anh em đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo trong xứ Macedonia và Achaia. Vì từ nay anh em, lời Chúa vang dội không những trong xứ Macedonia và Achaia, mà còn trong mọi nơi, lòng tin của anh em vào Thiên Chúa đã quá rõ rồi. Đến nỗi chúng tôi không còn nói thêm làm gì nữa. Vì người ta thuật lại việc chúng tôi đã đến với anh em thế nào, và anh em đã bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa, làm sao để phụng thờ Thiên Chúa hằng sống và chân thật, để trông đợi con của người từ trời mà đến, đứng mà người đã làm cho từ cõi chết sống lại là Đức Giê-xu, đứng để giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến.
Đời ước mong sao
Năm cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh chứa đựng toàn bộ lề luật gọi là Kinh Torah, mà những người Việt phái đếm được tất cả là 613 khoản. Trong 613 khoản luật ấy, có 248 khoản được trình bày dưới dạng tích cực, người hãy làm, và 365 khoản với dạng tiêu cực, người không nên làm. Làm sao có thể nhớ đến tất cả 613 khoản luật như thế? Làm sao phân biệt được những khoản quan trọng và những khoản ít quan trọng hơn? Với thời gian, các bậc kinh sư đã phân biệt được điều quan trọng với điều ít quan trọng. Thập giới chẳng hạn được xếp vào loại quan trọng. Cũng không thiếu những người tự sắp xếp tầm quan trọng của các giới luật theo cái nhìn riêng của mình, hoặc tóm tắt thành một toát yếu cho dễ nhớ. Chẳng hạn, vua David đã tóm tắt toàn bộ lề luật thành 11 điều luật mà thôi. Tiên tri Isaiah thu gọn thành 6, tiên tri Mi-kê còn 3, và với tiên tri Amos thì toàn bộ lề luật lại được tóm thành một điều luật duy nhất là hãy tìm kiếm Chúa. Hiểu được cách hiểu về lề luật trên đây, chúng ta mới nắm bắt được bối cảnh của câu hỏi mà một nhà thông luật đã đặt ra cho Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta hãy lắng nghe bài tường thuật theo Thánh Matthew đoạn 22 từ câu 34 đến câu 40. Khi ấy, những người Việt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sadducêu câm miệng thì hợp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, trong lề luật giới răn nào trọng nhất?" Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi." Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thường hội đồng giám mục thế giới lần thứ 12 với chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh của giáo hội sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, 26 tháng 10. Một trong những nét khác thường của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần này là đã mời được một vị giáo trưởng Do Thái đến phát biểu. Thật vậy, ngay từ phiên khoáng đại đầu tiên của Thượng Hội đồng, ông Shea Yashu Cohen, giáo trưởng Haifa Israel, đã thuyết trình về cách đọc Kinh Thánh và chỗ đứng của Kinh Thánh trong đời sống của người Do Thái. Là một người Do Thái, Chúa Giêsu cũng đọc và rất am tường về Kinh Thánh. Trong Tin Mừng, rất nhiều lần chúng ta thấy Chúa Giêsu trích dẫn Kinh Thánh để chứng minh hay để biện bác lập luận của các đối thủ. Trong Tin Mừng hôm nay, khi trả lời cho người thông luật, Chúa Giêsu trích dẫn hai đoạn Kinh Thánh. Đoạn thứ nhất được trích từ sách Đệ Nhị Luật, đoạn 6 câu 4, với nội dung như sau. Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đoạn thứ hai được Chúa Giêsu trích dẫn từ sách Lê Vi, đoạn 19 câu 18 như sau. Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Điều mới lạ trong câu trả lời của Chúa Giêsu là hai giới răn này là hai giới răn quan trọng nhất. Quan trọng nhất không phải là vì hai giới răn khó tuân giữ nhất, mà bởi vì bao gồm tất cả mọi giới răn khác. Như Chúa Giê-xu đã khẳng định, toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn ấy. Thánh Agustino đã tóm gọn giáo huấn trên đây của Chúa Giê-xu thành một câu châm ngôn. Hãy yêu mến Chúa và bạn muốn làm gì tùy thích. Đây không hẳn là một công thức khuyến khích lối sống buông thả hay thứ tự do được hiểu như là muốn làm gì thì làm. Thánh Agustino chỉ muốn nói rằng, nếu chúng ta thực sự yêu mến Chúa, chúng ta sẽ chỉ vui thích vì những gì chúng ta biết là đẹp lòng Ngài mà thôi. Yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Không phải là chuyện vò đầu bứt tóc hay vận dụng hết 10 thành công lực. Các thánh không phải là những lực sĩ cử tạ phải suốt đời vận dụng hết sức lực để nâng lên những cái tạ nghìn cân. Đối với các ngài, yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, cũng chẳng khác nào hít thở khí trời. Có khác chăng là phải đặt Thiên Chúa lên trên hết mọi sự và phải tìm kiếm Ngài trong mọi sự. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ hiện nay của Đảng Cộng Hòa là ông John McCain đã luôn luôn nhắc đến khẩu hiệu Tổ quốc và xứ sở trên hết. Ai cũng biết được lòng yêu nước của con người đã từng bị giam giữ 6 năm trong nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội, mà vẫn giữ vững được tinh thần. Một người cha gia đình cũng có thể nói, gia đình tôi trên hết. Một bác sĩ cũng có thể nói, các bệnh nhân của tôi là trước hết. Nhưng một người Tín Hữu Kitô chỉ có thể nói, Chúa là trước hết và trên hết. Giới răn thứ hai, như Chúa Giê-xu dạy, cũng giống như giới răn thứ nhất là, hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Giới răn này đặt nền tảng trên giới răn thứ nhất. Chúng ta yêu thương tha nhân như chính mình chúng ta là bởi vì Thiên Chúa yêu thương họ. Giới răn thứ hai giống giới răn thứ nhất ở chỗ, chúng ta không thể yêu mến Chúa mà không chia sẻ tình yêu của Ngài cho mọi người vốn được tạo thành theo hình ảnh Ngài. Chỉ khi nào chúng ta yêu mến Chúa, thì danh từ đại gia đình nhân loại mới thực sự có ý nghĩa. Nếu chúng ta yêu mến cha chúng ta là đứng ngự trên trời, thì chúng ta cũng phải yêu thương anh chị em, đồng loại của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với lời nguyện mở đầu trong thánh lễ hôm nay. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được gia tăng lòng tin, cậy, mến, và xin cho chúng con yêu chuộng điều Chúa truyền dạy, để được xứng đáng hưởng điều Chúa dạy.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.